Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông. Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn một số kinh nghiệm trong chăn nuôi an toàn sinh học trong tái đàn, tăng đàn heo để phục vụ thị trường cuối năm. Tiếp đó là bài chia sẻ một số kỹ thuật trồng ổi lê Đài Loan mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thưa bà con và các bạn, hiện nay đang trong mùa mưa bão, nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn heo rất cao. Thời điểm này, cùng với việc tái đàn, tăng đàn heo chuẩn bị cho thị trường thực phẩm cuối năm, các hộ chăn nuôi, trang trại, doanh nghiệp đang tập trung phòng chống dịch bệnh, chăm sóc đàn heo nhằm bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp cuối năm. Bài viết sau đây chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như những điều cần lưu ý trong chăn nuôi an toàn sinh học trong tái đàn, tăng đàn heo để phục vụ thị trường cuối năm. Mời bà con và các bạn cùng nghe. Để bảo vệ đàn heo và tái đàn heo an toàn, người chăn nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi sau đây. Vệ sinh chuồng trại và trang thiết bị chăn nuôi. Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, sử dụng phôi bột hoặc thuốc khử trùng tiêu độc chuồng trại trước khi đưa heo vào nuôi. Trang bị lưới bao xung quanh chuồng nuôi nhằm ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung gian khác truyền bệnh, chim, chuột, ruồi, muỗi. Lối ra vào chuồng nuôi phải bố trí hố sát trùng, phải bổ sung hoặc định kỳ thay chất sát trùng tại các hố, định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, chuồng nuôi ít nhất 2 lần một tuần. Thay bảo hộ lao động, ủng cho người ra vào khu vực chăn nuôi, có ô chuồng nuôi cách ly để nuôi heo mới nhập. Yêu cầu về con giống, heo đưa vào nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. Đối với heo nhập từ ngoài tỉnh phải có giấy kiểm dịch và đã được tiêm phòng đầy đủ, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần trước khi nhập đàn. Sử dụng thức ăn sạch, không nấm mốc. Thức ăn theo đúng từng lứa tuổi heo. Bên cạnh đó, cần kiểm tra nguồn gốc nước để bảo đảm là nước sạch. Thường xuyên kiểm tra hệ thống vòi nước uống, bổ sung thêm các vitamin, chế phẩm sinh học trong thức ăn để tăng khả năng tiêu hóa, sức đề kháng cho heo. Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng. Áp dụng phương thức quản lý cùng ra cùng vào theo thứ tự ưu tiên. Dãy chuồng, ô chuồng. Có quy trình chăn nuôi phù hợp với từng loại heo theo các giai đoạn sinh trưởng phát triển của heo, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, có thể áp dụng phương thức nuôi khô, sử dụng chế phẩm sinh học trong chất độn chuồng, đệm lót cho heo, vệ sinh máng ăn, máng uống hàng ngày, không để cám lưu trong máng ăn. Thiết bị, dụng cụ và phương tiện phục vụ trong chăn nuôi phải được tiêu độc khử trùng thường xuyên. Phương tiện vận chuyển trước và sau khi vào chuồng nuôi phải được khử trùng tiêu độc, đặc biệt không để phương tiện vận chuyển của thương lái, phương tiện vận chuyển thức ăn đến khu vực nuôi heo. Phương tiện vận chuyển phải dừng ở bên ngoài để vệ sinh sát trùng tiêu độc và sử dụng xe nội bộ của trại chuồng để vận chuyển, thực hiện ghi chép và lưu giữ nhật ký chăn nuôi. Thưa bà con và các bạn, giống ổi lê Đài Loan vốn nổi tiếng là giống ổi thơm ngon, giòn ngọt, mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con nông dân. Chính vì vậy mà đã có nhiều nơi nhân giống và canh tác loại quả này, giúp tăng thu nhập, cải thiện đời sống cũng như đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ ngày một tăng của thị trường. Trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, mời bà con và các bạn cùng tham khảo một số kỹ thuật trồng ổi lê Đài Loan mang lại hiệu quả kinh tế cao. Giống cây ổi lê Đài Loan được đánh giá là cây ăn quả rất hợp với thổ nhưỡng và khí hậu Việt Nam. Tuy nhiên, tùy từng địa phương mà giống ổi cũng cho ra năng suất khác nhau. Trong quá trình quy hoạch và phân bổ khu vực trồng, bà con nên thiết kế một hệ thống tưới tiêu phù hợp. Nên lựa chọn tưới phun quanh gốc bằng hệ thống máy bơm chuyên dụng, ống dẫn nước được nối cố định với máy, có khả năng xoay gốc linh động. Ống bơm đặt cao mặt đất khoảng 0,5 đến 1 mét dưới dạng tưới phun sương hoặc phun mù để tưới hàng ngày, đặc biệt vào thời gian khô hạn, nắng nóng trong năm. Việc tưới tiêu thường xuyên giúp cây lớn đều, tỷ lệ đậu quả cao và trái có kích thước lớn, tùy vào quy mô canh tác mà bà con có thể lựa chọn dạng máy bơm phù hợp. Có thể lựa chọn máy phun sương hoặc tưới nhỏ giọt, máy di động hay máy cố định. Với kỹ thuật trồng ổi lê, việc chắn gió xung quanh vườn trồng là vô cùng cần thiết. Việc này sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại do gió, đồng thời ngăn chặn côn trùng xâm nhập vào vườn làm hỏng hoa và quả hơn. Ngoài việc sử dụng lưới chắn gió gây tốn kém thì nên lựa chọn cách chắn gió tự nhiên bằng các hàng rào từ cây dâm bụt bằng cách trồng cây đang chéo nhau theo hình chữ A sao cho cây không cao quá 3 mét. Sau tất cả các khâu chuẩn bị từ đất trồng, hệ thống tưới tiêu đến hàng cây chắn gió thì đến bước trồng cây vào hố, bà con nên lựa chọn các bầu đẹp đều nhau, dùng dao rạch lớp túi bóng ngoài của bầu đất rồi đặt cây con vào giữa hố sao cho thân không bị ngập quá sâu, rồi từ từ lấp đất đã ủ phân xung quanh hố. Lưu ý khi trồng cần nhẹ nhàng, tránh làm vỡ bầu cây gây chột rễ, ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của cây. Cây ổi lê trồng không khó, tuy nhiên để cây cho trái đạt chất lượng cao thì cần phải chăm sóc tỉ mỉ từ khâu phun trồng cho tới tưới tiêu. Sau khi trồng cần tưới nước thường xuyên với lượng vừa đủ để cây tươi tốt, nhanh bén rễ. Với thời tiết nắng nóng khô hạn, việc tưới tiêu cần hàng ngày, còn trời mưa thì không cần tưới nước. Đối với khu vực nước nhiễm mặn, nhiễm phèn thì nước phải được xử lý trước khi tưới cho cây. Cây mới trồng gốc còn chưa vững, bà con sử dụng máy phun sương không nên trực tiếp xịt nước vào gốc, dễ bị gãy. Để tiết kiệm nước tưới tiêu cũng như bảo vệ bộ rễ của cây thì sau khi trồng bà con nên sử dụng cỏ khô, gốc ngô hoặc bã dừa để che phủ gốc, đặc biệt vào mùa nắng nóng cao điểm ít mưa. Tuyệt đối bà con không để cỏ dại mọc xung quanh gốc ổi, vì như vậy cỏ sẽ hút bớt chất dinh dưỡng từ đất, khiến cây ổi thiếu chất để sinh trưởng. Vào mùa mưa thì bà con không cần che phủ để tránh ẩm ướt, tích nước gây úng rễ và tạo điều kiện cho sâu bệnh sinh sôi. Để dễ dàng chăm sóc và thu hoạch, quá trình cây trưởng thành sẽ được tạo hình và cắt tỉa thường xuyên, nhất là đối với những vườn ổi chuyên canh. Bà con nên khống chế chiều cao của cây theo độ tuổi như sau. 3 đến 4 tuổi khoảng 1,5 mét, cây 5-6 năm cao từ 1,6 đến 1,8 mét, cây 7-8 năm tuổi cao 2 mét. Việc này sẽ giúp ích cho quá trình thu hoạch và cây trưởng thành sẽ cho chất lượng quả tốt hơn. Ở khâu chăm sóc, sau khi trồng cần phải bón phân theo định kỳ, bảo đảm liều lượng cho phép. Mỗi giai đoạn cần có cách chăm sóc cây ổi lê khác nhau. Ví dụ, để thúc đẩy cây lớn nhanh khỏe mạnh trong khoảng thời gian tháng đầu sau trồng cây, bà con lựa chọn bón phân DAP, còn đến khi cây trưởng thành để thúc đẩy ra hoa, nuôi quả, sớm được thu hoạch trái thì hãy dùng phân bón NPK. Bên cạnh đó, thường xuyên cải tạo đất bằng cách xới đất quanh gốc, phun gốc và cải tạo đất bằng các chế phẩm sinh học, đồng thời cắt tỉa bớt cành lá, dọn dẹp cỏ quanh gốc cây. Đến khi cây ra hoa cũng cần phải được cắt tỉa thường xuyên để cây đạt sản lượng quả cao nhất. Ổi sẽ cho hoa quanh năm, nhưng tùy vào mùa sẽ ra nhiều hay ít. Nếu chính vụ, bà con nên cắt bớt hoa, bấm nhánh thừa chưa ra hoa để cây tập trung nuôi quả. Đối với những cặp hoa kép nên cắt bỏ bớt một hoa để một hoa chất lượng hơn. Nếu cây đang quá trình nuôi quả, việc bấm đọt thừa được tiến hành thường xuyên 1-2 tuần một lần. Các công đoạn làm hố trồng chăm sóc cắt tỉa thì đến công đoạn ra quả, bà con sẽ thực hiện công đoạn bao trái. Bà con nên sử dụng bao xốp để bọc xung quanh trái và bọc túi ni lông bên ngoài để trái bớt cháy nắng, tránh được sâu ăn quả và ruồi đẻ trứng. Đồng thời bao trái cũng giúp hạn chế ảnh hưởng của thuốc trừ sâu. Ổi là giống thân gỗ khá cứng nhưng lá ổi mềm, có vị chát, nhất là phần chồi non. Đây chính là nơi rệp mềm thường tấn công và trú ngụ để hút nhựa. Khi rệp hút nhựa, các ngọn cây sẽ dần bị thui đi do bị mất chất nuôi sống. Các lá còn lại không tổng hợp được ánh sáng gây ảnh hưởng đến chất lượng của trái. Ngoài ra, phân rệp còn là môi trường sống lý tưởng của nấm bồ khống. Hai loại này cộng sinh với nhau sẽ gây hại cho cây ổi. Bà con có thể phòng tránh bằng cách thường xuyên chăm sóc phun thuốc trừ sâu đúng đợt. Vì trái ổi ra quanh năm nên thời điểm thu hoạch sẽ dựa vào độ chín của quả. Khi vỏ đạt kích thước và vỏ chuyển từ màu xanh sang màu vàng, phần thịt chuyển từ cứng sang giòn, vị ngọt thơm thì bà con có thể thu hái. Thời điểm thu hái tốt nhất là vào buổi sáng sớm, thời tiết tạnh ráo hoặc vào buổi chiều mát, tránh ánh nắng gây héo quả xuống mã. Trái sau khi thu hoạch cần cất vào bóng râm để cố định, tránh trầy xước vỏ. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông.